bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sau khi thu nhận thêm Sa Tăng ở sông Lưu Sa làm đồ đệ, bốn thầy trò Đường Tăng thẳng đường cái thênh thang sang Tây Trúc. Dọc đường trải mấy non xanh nước biếc, biết bao cỏ nội hoa rừng. Ngày tháng đưa thoi, cuối thu hiu hắt. Chỉ thấy rừng thông đầy lá đỏ, gió muộn cúc vàng hoe. Âu sầu rền giọng dế, dầu dĩ ngâm tiếng ve. Sơ xác sen rủ lá, tùng quất đỏ lòe. Trên trời đàn nhạn lạc, lướt gió bay sập xòe. Đi một hồi lâu, trời vừa xế bóng, Tam Tạng nói với mấy đồ đệ.
Các con ơi, trời đã chiều rồi, phải đi tìm chỗ trọ đi chứ.
Sư phụ nói thế là không phải rồi, người tu hành thì phải nằm xương gối tuyết, trải gió tắm mưa, tới đâu là nhà đấy, sao lại phải đi tìm hỏi chỗ ngủ?
Anh ơi, anh đi Tây không nên khổng thường đến người gánh nặng. Từ lúc qua sông Lưu Sa, suốt ngày trèo non lội suối, gánh nặng chịu trên vai, em không ta nào gánh nổi nữa rồi. Cũng nên tìm đến chỗ trọ, một là kiếm lưng cơm chén nước, hai là nghỉ ngơi cho khỏe mới hợp đạo lý chứ.
Chú mày nói như vậy là có ý oán trách hả? Vẫn còn giữ cái thói khi còn ở thôn họ Cao, quen ỷ lại vào người rồi, không được đâu nhá. Đã là người theo đạo Sa Môn thì phải chịu, đắng nuốt cay mới làm được đồ đệ.
Anh có biết gánh hành lý nặng bao nhiêu không?
Từ khi có chú và Sa Tăng, tôi có gánh nữa đâu mà biết được nặng nhẽ.
Thế thì anh nghe tôi kể cho mà nghe. Hai đôi sọt bằng mây, tám dây thừng buộc thắt, còn sợ mưa thấm vào, mấy lần chiên bọc chặt. Đòn gánh đè trên vai, hai đầu đóng đinh sắt, gậy chín vòng bằng sắt bịt đồng, áo nàn đài mây mũ lá kết. Từng ấy thứ hành lý nặng như thế, cứ gánh hết ngày này sang ngày khác thì chịu làm sao được. Dễ chỉ có anh mới là đồ đệ của sư phụ, còn tôi thì là thằng gánh thuê à?
Đồ ngốc, chú nói chuyện ai thế?
Tôi nói chuyện với anh còn gì nữa?
Đừng có nói nhảm, phần tôi chỉ là chăm sóc sư phụ, còn chú và Sa Tăng phải chuyên trông nom hành lý, chăn dắt ngựa. Nếu có sơ suất, gậy tôi sẽ phang cho.
Ây ơi, anh chưa nói đánh, đánh là lấy thịt đẻ rồi. Tôi vẫn biết tính anh đại cát chẳng thèm gánh đâu. Nhưng còn con ngựa của sư phụ, cao lớn béo tốt kìa, chỉ cõng một vị sư thôi. Giá mà anh cho nó đỡ hộ mấy thứ, thì cũng là tình anh em đấy.
Chú tưởng nó là con ngựa thường hay sao? Hắn là con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, tên là Long Mã Tam Thái Tử. Chỉ vì đốt cháy Ngọc Minh Châu ở trên điện, bị cha kiện là ngỗ nghịch, phạm tới tội trời. Nhờ ơn Bồ Tát cứu mạng, để cho ở khe ung sầu đợi sư phụ ta đến. Lại được Bồ Tát đến tận nơi cưa sừng lột bấy chích hạt châu ở dưới cổ, mới biến làm con ngựa tình nguyện đèo sư phụ sang Tây chúc bái Phật. Đó đều là công quả của từng người, chứ không nên tị nạnh làm gì.
Sa Tăng nghe nói thế, bán tín bán nghi liền hỏi ngay.
Anh à, thế có phải là rồng thật không?
Không là rồng thật, chẳng lẽ là rồng giả ư?
Anh à, tôi thấy người ta thường nói, rồng biết đằng vân giá vũ, đất lở cát bày, có tài khua biển dốc sông, thừa sức bạt sơn dãy núi. Sau đây tôi thấy hắn có vẻ y ạch lắm.
Chú muốn hắn chạy nhanh chứ gì? Tôi bảo hắn chạy nhanh cho mà xem.
Nói rồi, Ngộ Không rộng cần thiết bổng xuống một cái, liền tỏa ra muôn ánh hào quang rực rỡ. Con ngựa trông thấy cần thiết bổng, sợ bị đánh, cuống cuồng giơ bốn cẳng chồm lên, chạy vút đi như bay. Tam Tạng người yếu, ghi lại không được, nó phi thẳng tới sườn non, rồi mới đi thong thả lại. Đến đó, Tam Tạng mới kịp thở lại cho bình tĩnh. ngẩng đầu nhìn, thấy đằng xa xa có một ngôi lầu trong bụi thông tùm, thật là huy hoàng lộng lẫy. Cửa trồng chắc biếc, nhà gần núi xanh, mấy cây tùng mườn mượt, một dãy trúc thanh thanh. Bên cầu hoa lan bát ngát, dốc tường khóm trúc xinh xinh, vôi nề tường vách gạch lát chung quanh. Nhà cao rất tráng lệ, phòng lớn rộng thênh thênh. Chẳng có trâu bò, không có chó lợn, mùa màng chắc đã hoàn thành. Tam Tạng Dòng Cương khoan bước, các đồ đệ kéo nhau đuổi đến xem. Hành giả hỏi:
Sư phụ có bị ngã không?
Thật quá thể, tí nữa thì ngã.
Sư phụ đừng có mắng con, đấy là tại chú Bát Giới chê ngựa đi chậm, nên con thúc nó chạy nhanh một tí đấy mà.
Chàng ngốc ta theo ngựa phải dạo cẳng, đứng thở hồng hộc, miệng lẩm bẩm cáu gắt.
Thôi, anh mày chỉ biết mình thôi, không đếm xỉa đến ai hết. Gánh đã nặng chết đi rồi, lại còn đùa bắt chạy theo ngựa nữa.
Các con không nên bàn cãi nữa. Đằng kia ta thấy có một ngôi nhà lầu, chúng ta đến đấy hỏi trọ đi.
Hành giả nghe nói, vội vàng ngừng đầu lên nhìn, quả thấy mây lành vây quanh, khí đẹp bao trùm. Biết đây là thần tiên hóa ra, nhưng không dám để lộ bí mật của trời, nên chỉ nói:
tốt lắm, chúng ta đến hỏi trọ đi.
Đường tăng xuống ngựa, đứng ngắm nhìn tòa lầu cao nguy nga tráng lệ, cứ tắm tắc khen mái. Còn Sa Tăng để hành lý xuống, Bát Giới dắt ngựa nói:
chà, nhà này giàu sang quá nhỉ.
Thấy hành giả toan đi vào, Đường Tăng ngăn lại:
ta là người tu hành nên tránh những sự hiểm nghi, chớ có tùy tiện vào, hãy đợi khi có người ra sẽ lễ phép hỏi trọ mới được.
Bát Giới dắt ngựa đến một cái cọc ở trước cửa, buộc dây cương xong, ngồi dựa dưới chân tường. Tam Tạng ngồi trên một cái chống đá, còn hành giả và Sa Tăng thì ngồi ở hè nhà. Đợi mãi chẳng có ai ra. Hành giả sốt ruột đứng dậy, đi vào trong cửa. Thấy có một ngôi nhà to ba gian trông hướng nam, rèm mành cuốn cao. Trên treo một bức hoành phi vẽ núi Thọ Biển Phúc. Hai bên cột vàng nuột, dán một đôi câu đối bằng giấy đỏ. Trên viết: bên cầu liễu yểu tơ buông thấp, trước viện mai thơm tuyết điểm xuân. Ở giữa nhà đặt một chiếc kỷ nhang sơn then, trên kỷ đặt cỗ đỉnh, chung quanh có sáu ghế dựa, hai bên tường treo tranh tứ quý. Hành giả đương đứng xem, đằng cửa sau chợt có tiếng chân người. Một bà già đã đứng tuổi đi ra, thỏ thẻ hỏi:
ai đến nhà đàn bà quá này làm gì đấy?
Hành giả vội khép nép nói:
tiểu tăng từ đại đường bên Đông Độ phụng chỉ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, thầy cho bốn người chúng tôi qua tới quý xứ thì trời đã tối, vào đây xin bà cho ngủ trọ một đêm ạ.
Người đàn bà vui vẻ đáp:
thế thì còn ba vị nữa ở đâu, mời cả vào đây.
Hành giả quay ra gọi: mời sư phụ vào đây ạ.
Nghe thấy tiếng hành giả gọi, Bát Giới Sa Tăng dắt ngựa quẩy hành lý theo Đường Tăng vào trong nhà. Người đàn bà ra đón, Bát Giới đưa mắt nhìn trộm, thấy bà ta ăn vận, nào là mặc áo gấm nhuộm màu quan lục, cổ quấn khăn hồng, vận quần nhung thêu cảnh ngạn vàng, chân đi hài đỏ, trang điểm đúng kiểu đời, tết đôi món tóc tựa hai con rồng cuốn trên đầu, học cung trang, cắm chiếc lược ngà như vành nguyệt đè trên mái phượng. Mái tóc hoa dâm đầu chớm điểm, hoa tai lóng lánh cặp minh châu. Dù không son phấn xuân còn bảnh, tuổi trẻ phong lưu khó át nhau. Người đàn bà thấy ba người đi vào lại càng vui vẻ, lễ phép mời vào trong nhà. Chào hỏi xong xuôi, bà ta mời bốn thầy trò ngồi chơi xơi nước. một nữ đồng nhỏ hãy còn xõa tóc, từ sau bình phong đi ra. Bưng chiếc khay vàng trên để chén ngọc, hương chè thơm ngát, hoa quả ngọt ngào. Người đàn bà vén tay áo, nâng chén mời mọi người uống. Uống nước xong, lại sai dọn cơm chay. Trong khi chuyện trò, Đường Tăng vô tình hỏi đến họ tên bà ta và tên địa phương đang ở trọ. Người đàn bà đáp,
đây là đất Tây Châu, tôi họ Giả, nhà tôi họ Mạc. Bố mẹ chồng không may mất sớm, vợ chồng tôi được thừa hưởng gia tài của cải trăm vạn, ruộng tốt nghìn mẫu. Nhưng số trời ban cho vợ chồng tôi không có con trai, chỉ sinh ra được ba cháu gái. Chẳng may, năm trước nhà tôi bị mất, một mình ở quá. À, đến nay đã mãn tang rồi. Ruộng nhà để lại, anh em họ hàng chẳng có. Muốn đi lấy chồng khác, lại khó bỏ cơ nghiệp mà đi. May có sư thầy quá bộ đến đây, thầy trò bốn vị, nhà tôi mẹ con bốn người, ý muốn thành chồng, vừa chẵn bốn cả. Ý ngài thế nào?
Tam Tạng nghe nói thế, chỉ giả câm giả điếc, nhắm chặt mắt lại, im lặng không nói gì. Thấy thế, người đàn bà lại nói thêm.
Nhà tôi đây có hơn 300 mẫu ruộng cấy và hơn 300 mẫu ruộng màu, trại trồng hoa quả hơn 300 mẫu, trâu bò hơn 1.000 con, lừa ngựa từng đàn, lợn dê vô số. Trang trại đồng cỏ cộng tới 6-70 nơi, thóc trong lẫm ăn 8-9 năm không hết, lụa là mặc lấy chục năm vẫn còn, tiền bạc tiêu xài cả đời thừa thãi, chẳng thiếu gì trứng gấm chăn gù, kiềng vàng xuyến bạc đủ hết. Nếu thầy trò nhà ngài chịu thay lòng hoàn tục, làm rể hàn môn, sẽ được hưởng dụng vinh hoa, thế chẳng hơn đi sang Tây Trúc vất vả khổ sở.
Tam Tạng chỉ như ngây như dại, chẳng nói nửa lời. Người đàn bà lại nói tiếp.
Tôi đẻ giờ Dậu ngày mùng 3 tháng 3 năm Đinh Hợi, nhà tôi hơn tôi 3 tuổi, tôi năm nay 45, còn cô gái nhớn tên là Chân Chân, năm nay 20 tuổi, cô giữa tên là Ái Ái, 18 tuổi, cô bé út tên là Linh Linh, 16 tuổi, đều chưa gả bán cho ai. Tôi tuy xấu xí, nhưng các cháu đều có chút nhan sắc. Việc nữ công thêu thùa, các cháu đều thạo cả. Vì rằng nhà tôi chức hiếm hoi, nên nuôi nấng các cháu cũng như con trai. Ngày còn nhỏ, các cháu được đi học, biết làm thơ, làm câu đối. Tuy là người rừng rú, nhưng chúng tôi không nến nỗi quê mùa thô tục. Nghĩ rằng cũng có thể kết đôi với các ngài được. Nếu các ngài chịu bỏ hoài bão cũ, để tóc dài, sẽ làm gia trưởng nhà này, ăn sung mặc sướng, chẳng hơn bát đàn áo thâm, giày rơm nón lá ư.
Tam Tạng ngồi ở phía trên, chẳng khác gì trẻ con kinh sấm, cò bợ phải trời mưa, sợ rúm cả người lại, lim dim cặp mắt, quay mặt sang phía khác. Nghe nói đến giàu sang như thế, gái đẹp như vậy, bát giới lại thấy ngứa ngáy. Ngồi trên ghế, chẳng khác gì như bị kim châm vào hông, nghiêng bên nọ ngả bên kia, nhịn không được. Bèn chạy ngay đến ôm choàng lấy sư phụ nói.
Bà ấy nói chuyện với sư phụ, tại sao sư phụ cứ làm thế này? Cũng phải quan tâm đến một tí chứ.
Tam Tạng giật mình, ngoảnh lại gạt mắng bát giới. Này con ơi, chúng ta là người xuất gia tu hành cơ mà, sao lại để cho mồi phú quý động lòng, vẻ yêu kiều mê trí? Thế còn tu với hành làm sao được? Thấy Đường Tăng mắng đồ đệ như thế, người đàn bà vừa cười vừa nói.
Khổ lắm, đi tu thì có cái gì tốt nào?
Thưa bà, người tại gia thì có gì tốt?
Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ nói cái tốt của người tại gia để ngài nghe. Mùa xuân tha thướt bộ quần là, mùa hạ thường xen mặc áo xa, thu tới làm men ngâm rượu nếp, đông về sưởi ấm ở lầu hoa. Bốn mùa hưởng thụ đều sung sướng, tám tiết ăn chơi đủ ngọc ngà, chướng gấm màn the đèn nến đỏ, còn hơn mỏi miệng niệm Di Đà.
Thưa bà, người tại gia đầy vinh hoa thừa phú quý, ăn mặc đẹp trai gái đề huệ, thực là sung sướng đấy. Nhưng chúng tôi là người xuất gia đi tu, cũng có chỗ tốt, xin nói để người nghe. Xuất gia quyết lập chí phi thường, rũ sạch tơ tình chẳng chút vương, ngoài miệng không hề lời ái dục, trong lòng đã có sẵn âm dương, công thành danh toại chầu kim khuyết, giá sạch lòng trong về cố hương, gấp mấy tại gia mê rượu thịt, túi cơm giá áo có ai màng.
Người đàn bà nghe lời thế đâm phát cáu lên.
Lão sư này thật không biết điều, sao lại dám vô lễ thế? Nếu ta không nể nhà ngươi từ bên Đông Độ lặn lội tới đây, ta sẽ tống cổ ra ngay. Ta đã thực lòng thực dạ đem cả gia sản kén các ngươi làm rể. Ngươi lại nói hỗn với ta như thế. Ngươi đã thụ giới phát nguyện không chịu phá giới thì thôi, trong bọn đi theo để lại cho ta một người cũng được. Sao ngươi cứ khăng khăng thế?
Tam Tạng thấy người đó phát cáu, giả vờ ù hữu nói.
Thế Ngộ Không ở lại đây nha.
Chịu thôi, chịu thôi. Từ thuở nhỏ con không biết làm việc ấy, sư phụ bảo bát giới ở lại là hợp ý hắn đấy.
Không biết có ai chịu ở lại làm rể cho nhà này không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.